Trong tiết mục nghệ thuật và đời sống hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết của họa sĩ Hà Cảnh Tâm mang tựa đề Tình Bạn, nói lên cảm nghĩ của anh về nhu cầu có được mối thâm tình bằng hữu trong đời sống và sự quan trọng của tình bạn đối với mọi sinh hoạt của chúng ta. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe sau đây.
Trong cuộc đời, không có gì hạnh phúc cho bằng có được một người bạn, đúng nghĩa là bạn. Và cũng không có gì hiu hắt cho bằng, chỉ đơn độc một bóng một hình. Ở tại một nước lớn bằng 50 lần nước Âu Lạc, khí hậu lạnh lẽo, đời sống vội vã, chạy theo tốc độ của nền văn minh cơ khí, và giá trị con người được đánh giá bằng chỉ số thu nhập hay lương bổng hàng tháng. Nếu bạn là người có tâm hồn, biết trân quý nếp sống tinh thần, thì không cách chi chịu nổi nếu không có được một người bạn chia vui, sẻ buồn, hàn huyên tâm sự, là nhu cầu khẩn thiết cho mỗi con người sống đời bình thường. Những người phương Tây thường hay nuôi chó, nuôi mèo, đi đâu cũng dắt theo, bồng bế trên tay, hay ngủ chung một giường. Đó là nhu cầu cần một người bạn, vì không tìm được một người nào tốt, nên đành làm bạn với chó, với mèo, cho vơi bớt nỗi cô đơn.
Đó cũng là cái nhu cầu của tinh thần trong cuộc sống giữa một vùng đất rộng người đông mà mỗi người tự khép kín trong một thế giới riêng biệt. Sự bận rộn, căng thẳng, đến nỗi không thể hé môi để trả lời vâng, dạ, có, không, mà chỉ ngậm miệng, hay thật đáng tội nghiệp biết bao. Đời sống có bao lâu mà phũ phàng đến thế? Thể xác cần có lương thực để sinh tồn, thì tinh thần cũng cần món ăn để chờ ngày được khai ngộ. Sự mất tinh thần là bước chân đầu tiên đưa thân xác về mộ chí. Cái đói về thể xác thì giải quyết đơn giản thôi, cho thức ăn vào miệng, nhai nuốt vào dạ dày là xong. Cái đói của tinh thần phức tạp hơn, vì tâm linh thuộc về tần số nhẹ, thanh khiết, nên thức ăn cũng cần phải được chọn lựa kỹ lưỡng, tinh tế và cẩn thận. Nếu không, đó là những độc tố có tác dụng làm tổn thương phần cao đẹp nhất của con người. Tuy tinh thần vô tướng, vô hình, nhưng ai cũng công nhận là có. Lực lượng không trông thấy này vô cùng mạnh mẽ, có thể làm cho thân xác ta khỏe mạnh, hồng hào, vui vẻ, đầy tình thương, hay làm cho thân thể ta đau yếu, xanh xao, buồn thảm, đầy uất hận. Sự vui vẻ, niềm hy vọng, sự khẳng định có tác dụng bồi dưỡng thân thể cường tráng. Tư tưởng chán đời, phủ định, bi quan là cửa ngõ bước vào bệnh viện tâm thần.
Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Dù có đức tin, có tu hành theo nhiều tôn giáo khác nhau, có đoàn thể, có sinh hoạt tâm linh, mà những người tu hành còn phải cần có bạn. Huống chi là người không có đức tin, không tu hành, mà lại không có được một người bạn tốt, thì không cách chi tồn tại được giữa cuộc sống đầy áp lực này. Có người nói, tôi không cần bạn, không cần tu hành, không cần có đức tin, tôi vẫn sống được. Vâng, anh có thể sống, nhưng sống ra sao, hay chỉ cho qua ngày đoạn tháng, cho đến giờ nhắm mắt xuôi tay, và chẳng biết linh hồn mình sẽ đi về đâu. Không một thực vật, sinh vật nào thoát ra ngoài quy luật của vũ trụ. Tạo hóa là chiếc thuyền tình thương đưa con người trở về quê hương chân thiện mỹ, là đỉnh cao tối thượng của con người để phụng sự nhân sinh. Thượng đế cho chúng ta vô điều kiện không khí để thở, mặt trời sưởi ấm, thực phẩm để sinh tồn, trăng sao để thưởng thức. Trong các phần thưởng cao quý, tình bạn là một phần thưởng sáng giá, rất cần thiết cho mỗi con người chúng ta, để thăng hoa đời sống vật chất và tâm linh.
Trong lịch sử kim cổ Đông Tây đã có tình bạn Tri Âm Bá Nha Tử Kỳ, tình bạn tuyệt vời Lưu Bình Dương Lễ, từ tình bạn trở thành tình vợ chồng, chung sức phục vụ con người về khoa học như ông bà Curie, cũng từ tình bạn trở thành phu phụ cùng hết lòng phụng sự và hy sinh vì tổ quốc như anh hùng Nguyễn Thái Học và cô Giang, và còn biết bao tấm gương trong sáng khác nữa như họa sĩ Van Gogh và Theo, là hai anh em ruột nhưng cũng từ nguồn tình bạn tuyệt vời, cùng chung một lý tưởng là dùng trọn cuộc đời mình để phục vụ tha nhân trong lĩnh vực của nghệ thuật hội họa. Ôi, tình bạn thật cao quý và thiêng liêng biết bao.
Châm ngôn Tây Phương có nói, bạn cho biết người bạn thân của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào, lý tưởng và tâm hồn bạn ra sao. May mắn thay, nếu ta có được người bạn tâm giao tốt, cùng chung lý tưởng và sinh hoạt, ta sẽ thấy đời sống thật có ý nghĩa. Mỗi ngày là một niềm vui, ta mới thật sự là sống. Tuy hai là một, bạn là ta, và ta cũng là bạn. Tình bạn như cơn gió mát trong buổi trưa hè, như bóng mát trải giữa vùng sa mạc, như ánh trăng khuya trên biển rộng đều hưu. Nó có một tác động nhiệm màu, làm cho trái tim ta rung động, trí óc ta minh mẫn lạ thường, khiến ta trở về nguồn sáng tạo thiên đàng, để từ đó hồn nhiên nở đóa hoa tình thương, chan hòa ánh sáng. Chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có nỗi nhớ nhung đến vài người bạn thân còn ở lại quê nhà với bao kỷ niệm êm đềm đã qua. Chẳng những loài người cần bạn, cần họp đàn, mà các loài thú cũng vậy. Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay. Ngựa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến tình bạn đậm đà và thân thương của ông Hoàng Bé, có lẽ chừng 4-5 tuổi, và chú chồn có bộ lông vàng óng ánh trong quyển Le Petit Prince. Ông Hoàng Bé chờ chú chồn đến để gặp nhau tại một cánh đồng thơm hương lúa chín. Khi gặp nhau, ông Hoàng Bé âu yếm ôm chú chồn, xúc động nói: "Chú có biết không, từ ngày ta quen thân nhau, nhìn đâu tôi cũng thấy chú. Trong thời gian chờ chú đến, nhìn biển lúa vàng lượn sóng trong ánh hoàng hôn, tôi bồi hồi nhớ đến màu tóc hoàng kim của chú, bền bồng trong cơn gió thoảng của hôm nào chúng ta mới quen nhau. Nghe tiếng chim hót trên cành cây, tôi bất chợt liên tưởng đến tiếng chú cười. Khi nhìn con bướm lượn, chú có biết rằng tình bạn thân thiết của chúng ta là do những âm ba huyền diệu từ trái tim Thượng Đế mà hình thành không?" Quyển sách nhỏ nhắn thuộc loại bỏ túi của đại văn hào Saint Exupéry. Ông Hoàng Bé, Le Petit Prince, là một cảo thơm không thể thiếu vắng trong tủ sách gia đình của chúng ta.
Tôi lại nhớ đến một bức tranh lụa của một họa sĩ Trung Quốc với kích thước cỡ 5 feet 14 feet trưng bày tại một phòng triển lãm ở New York với nhan đề Chờ Bạn. Cảnh núi non trùng trùng điệp điệp ngút ngàn, trên tận đỉnh núi cao ngất có một người khách giang hồ ung dung ngồi trên một tảng đá, trước mặt là một bầu rượu và hai cái cốc nhỏ xíu, im lìm nằm trên một phiến đá phẳng phiu. Tôi phải cố hết sức ngẩng đầu lên và chăm chú lắm mới thấy được người khách giang hồ đang ung dung chờ bạn trong buổi hoàng hôn của núi rừng hoang dã. Tôi cúi nhìn xuống chân núi, lại thấy một khách giang hồ cưỡi lừa, vai quẩy túi vải, cũng thong dong trên đường hướng lên đỉnh núi để gặp người bạn tri âm đang chờ trên kia. Tôi bàng hoàng xúc động nghĩ đến những người bạn bên kia bờ Thái Bình Dương mà không ngăn được giọt lệ. Trở lại bức tranh lụa chờ bạn, lòng tôi vẫn bồi hồi khôn nguôi. Chắc người họa sĩ sáng tạo bức chờ bạn cũng đang khát khao một tình bạn có thật trên đời như tình bạn trong tranh.
Trong một đời sống bình thường như chúng ta, tôi nghĩ ai cũng cần phải có ít nhất là một người bạn để được quân bình và vui sống. Chỉ có những bậc đại khai ngộ, đạt thành chánh quả mới không cần một người bạn như chúng ta. Vì các vị là tình thương, mà tình thương thì ban phát vô điều kiện cho tất cả chúng sinh trong toàn vũ trụ vô biên. Tất cả chúng sinh vô hình và hữu hình đều là những người bạn thân thiết trong vòng tay yêu thương của các vị đại khai ngộ. Xin thành tâm chúc bạn có được một người bạn thân trong đời, cùng sinh hoạt trong lý tưởng phụng sự tha nhân, và trong tương lai sẽ được hoàn toàn khai ngộ.